Thủy Tố vừa nói dứt lời, thì mợ hai Hưởng nhảy tới, chỉ trỏ mà nói rằng:
"Đó, má nghe rõ ràng hay chưa? Trời ơi, má còn nói người ta bày đặt nữa thôi chứ."
Bà cai nạt rằng:
"Xí, cái chuyện gì cũng thủng thẳng mà nói chứ, làm gì mà la âm sờm vậy? Bộ tốt lắm hay sao? Em của nó lấy ai đâu á, rồi có con, rồi nó thấy mình giàu có, nó nói sáng sả như vậy, rồi mày cũng tin nữa à?"
Bà dây qua điểm mặt Thị Tố mà nói rằng:
"Nè nè nè, cái con này nha, để rồi mày coi tay tao. Thằng hai á, nó có lấy em chồng mày thật mà mày có bắt được nó hay không mà mày nói. Đồ khốn kiếp, mày tới đây mày kiếm chuyện mày nói xấu còn hai mày hả? Mày để tao làm mày ở tù rốt xương cho mày coi. Mày trẻ, có đứa nào ở đó, chạy kêu thầy Hương quản lại đi. Lại đi, đi. Thứ đồ ăn mày mà nó cũng biết lập mưu á. Trời ơi, mưu nó cũng cao dữ chứ. Bộ nó tưởng tao ngu dại lắm hả? Nó bày chuyện mà nó nói cho mình sợ xấu mà mình cho nó tiền à. Nè, bày dọa ai đó nha, chứ sao bày dám cả gan mà dọa tới tao?"
Lời của bà cai cắt nghĩa, tuy hữu lý, nhưng không đủ đuổi con ghen ở trong trí của mợ hai được. Bởi vậy, mợ hai Hưởng ngồi tại góc ván, mặt đỏ phừng phừng, ngực còn nhảy đùi đùi. Thị Tố nghe biểu kêu Hương quản, rồi lại nghe hăm he nữa, thì chị ta sợ quá, không biết rồi đây sẽ ra sao. Chị ta đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi vùng ngồi xuống, lại bà cai, vừa khóc vừa nói:
"Dạ dạ dạ bẩm bà, trời ơi, tôi có dám nói gì xấu cậu hai chút nào đâu. Cậu hai làm vậy tôi sợ mợ hai hay rồi chồng tôi mang khốn, nên tôi phải lên tiếng trước chứ. Dạ dạ con lại bà thương phận, dạ tôi cũng là tôi tớ ở trong nhà thôi, sống thác cũng nhờ bà, tôi đâu có dám bày mưu bày kế gì."
Bà cai không trả lời. Bà thấy Hương quản kim bước vô, bà chỉ Thị Tố mà bà nói với Hương quản rằng:
"Nè, cái con khốn nạn này nó tới đây để kiếm chuyện, nó nói xấu cho mất thể diện tao với thằng hai á. Hương quản, mày phải bắt nó đem vô, xuống nhà Việt, đóng cằn, đặng tra tấn nó, rồi tôi mới giải tòa cho nó tù cho tao."
Hương quản kim dạ. Rồi bước lại kéo sóc Thị Tố đi liền, không cho nói tiếng chi nữa hết. Thị Tố bị bắt lấy làm ức, nên đi dọc đường chị ta khóc mà kêu trời hoài. Khi xuống gần tới nhà Việt, Mai gặp thằng cu vác cây đòn sóc trên vai, ở phía dưới lơn tơn đi lên. Thằng cu thấy Thị Tố đi với Hương quản, mà cặp mắt đỏ chạch, không biết việc gì, nên hỏi Thị Tố:
"Ủa, chị đi đâu vậy chị hai?" "Qua khi không à, mà cai biểu ông Hương quản bắt qua, đem xuống nhà Việt, đóng trăng qua. Trời ơi, em làm ơn em chạy vô trong ruộng mà nói giùm cho anh hai em hay một chút đi."
Thằng cu chân Hửng không kịp hỏi chi nữa hết, nó đi tẻ vô ruộng, kêu cai tuần bưởi. Hương quản dắt Thị Tố xuống nhà Việt rồi kêu thường xuyên đem đóng trăng liền. Lối 11 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa, phần thì lặng trang không có một chút gió, phần thì ruộng đã cạn hết nước. Bởi vậy, người đi đường nóng nực vô cùng, còn nói chi những kẻ gặt hay là cọ lúa, họ rất lấy làm khổ sở. Cai tuần bưởi đầu đội nón lá cói, áo cọc, bên dưới bận quần ngắn, áo quần hồi trước màu đen, đã bị trải nắng dầm mưa lâu ngày, nên bây giờ nó trổ vàng hoách, không biết màu gì mà nói. Anh ta coi bộ hăng hái, lui cui gặt dưới ruộng với ba người nữa, thì thằng cu vác đòn sóc chạy lúp xúp theo bờ con. Chừng vô tới đám ruộng, cai tuần bưởi thì kêu mà nói rằng:
"Trời ơi, anh cai, chị hai nhà làm cái giống gì không biết mà bà cai biểu làng bắt đem chỉ xuống nhà Việt rồi, chỉ biểu tôi chạy vô cho anh hay, anh về đi, rồi coi cái chuyện gì xảy ra vậy?"
Cai tuần bưởi gặt gần, được một tay lúa, bỗng nghe thằng cu kêu mà nói như vậy thì bủng sủng tay chân, lật đật đưa tay lúa cho người đứng gặt bên đó, rồi máng vòng hái lên vai mà đi riết lên bờ. Khi đi gần tới chỗ thằng cu đứng thì anh ta hỏi rằng:
"Tại sao mà lăng bắt?" "Tôi có biết đâu, tôi đi gánh lúa về tôi gặp Hương quản dắt chỉ ở đâu trên xóm ông cai đi xuống nhà Việt á. Chỉ mượn tôi chạy vô cho anh hay nè, chỉ nói
Khi không cái bà cai biểu Hương Quảng đem chỉ xuống nhà diệt đóng răng à. Tôi nghe như vậy, lật đật chạy vô đây, không kịp hỏi cho cặn kẽ nữa. Anh mau về nhà mà hỏi thôi.
Khổ quá! Lúa rắp Tết, người ta lau gần chết mà còn làm cho thêm chuyện nữa.
Không biết chừng tại người ta chứ không phải tại chỉ đâu. Sao mà tại người ta? Nếu mà mình cứ ở trong nhà mình đừng có nói tới ai hết, thì ai mà đi bắt mình được?
Thành khéo nói không? Mình nghèo, họ muốn bắt đóng trăng chừng nào thì họ bắt. Mình dám làm cái giống gì đâu mà họ sợ.
Không, tao biết ý con vợ tao nó hung lắm. Hổng rài nó cứ hầm hầm hoài. Tao chắc ở nhà nó mưu sự với con lựu sao đó, rồi nó đi nói bậy bạ nên chúng bắt nó đây chứ gì.
Hai người vừa đi vừa bàn với nhau cho tới nhà Việt. Cai Tụng Bưởi bước vô, thấy Hương Quảng Kim đương ngồi tại bàn viết, lật đật để vòng hái với cái nón lá xuống đất, rồi lột khăn mà xá. Thằng cu không dám vô, nó dựng cây đòn sóc giữa vách tường, rồi sẽ lén đi vòng ra phía sau, đặng lóng nghe coi việc gì. Hương Quảng ngồi viết một hồi rồi ngước mắt ngó lên, thấy Cai Tuần Bưởi thì nói rằng:
Mày muốn chết hả? Sao mày xúi vợ mày đi làm chuyện như vậy hả?
Cai Tuần Bưởi vừa gãi đầu, vừa nói rằng: Dạ, bẩm thầy, tôi mắc đi gạt, tôi có biết chuyện gì đâu nè.
Khéo chối dữ không? Có lý nào mà mày không biết chứ? Mày bày đặt cho vợ mày làm như vậy đó. Tao nói cho mày biết nha, sẽ chết lây tới mày nữa đó, chứ phải chơi đâu.
Dạ, bẩm thầy, vợ tôi nói làm chuyện gì mà thầy làm ơn nói cho tôi biết đi, chứ thiệt tôi không có hay biết chuyện gì hết à.
Nó cả gan, dám lên nhà bà cai nó mắng nhiếc bà với cậu hai. Nên bà biểu tao bắt giải tòa cho nó ở tù chứ chuyện gì.
Trời ơi, con này nó quá trời rồi. Trời ơi, nó muốn giết tôi mà. Ây cha, hết sức nói.
Hương Quảng biểu Cai Tuần Bưởi đứng xe ra ngoài, rồi kêu Thường Xuyên dạy mở trăng, dắt Thị Tố lên. Cai Tuần Bưởi vừa thấy mặt vợ thì than rằng:
Trời ơi, mình thật là quá quắc, mình báo hại tôi làm chi vậy hả?
Thị Tố chào mày đáp rằng:
Họ muốn nói sao họ nói, chứ tôi có làm giống gì đâu mà tôi đi báo mình.
Cai Tuần Bưởi nạt rằng:
Không làm giống gì hả? Bà không làm gì chứ sao người ta bắt bà đóng trăng?
Thôi, để thủng thẳng rồi tôi đọc câu chuyện này cho mình nghe. Mình làm ơn chạy về bồng thằng nhỏ lại đây đặng tôi cho nó bú đi, kẻo nó khát sữa.
Cai Tuần Bưởi bước ra cửa, gặp thằng cu. Nó biểu anh ta ở đó, để nó chạy lại nhà, nó bồng giùm thằng nhỏ cho. Anh ta trở vô thì nghe Hương Quảng hỏi Thị Tố rằng:
Chuyện sao đâu? Mày khai rõ ràng cho tao nghe coi. Phải khai cho thiệt à nghe. Mày mà khai gian á, tao biểu bày trẻ à, giả miệng mà chết.
Bẩm thầy, tôi nói thầy Hương Quảng nghe, hồi tháng Giêng tháng 2 á, chồng tôi á đi khỏi...
Tao không có hỏi mày chuyện hồi tháng Giêng tháng 2 làm gì á. Tao hỏi chuyện bây giờ nè, cái chuyện hồi sớm mai này nè, cái chuyện trên nhà bà cai đó.
Dạ, bẩm thầy, thầy cũng biết đó, chồng tôi nó có một đứa em gái tên là con Lựu.
Tao không cần biết con Lựu con Lê gì hết trơn á, đừng có nói dông dài. Nè, tao hỏi mày vậy chứ sao mày dám đến nhà bà cai mà mày nói xúc phạm đến bà với cậu hai vậy? Trời ơi, mày trả lời nổi bao nhiêu đó thôi, đủ rồi.
Dạ, bẩm thầy, chuyện có đầu rồi mới có đuôi chứ. Thầy biểu tôi khai tắt ngang thì tôi làm sao tôi nói được.
Tao không có muốn nghe khúc đầu, tao cấm, tao không cho mày nói cái khúc đầu, được không?
Dạ, bẩm thầy, thầy dạy tôi khai cho thiệt, mà thầy cứ cản thủ cản dĩ thì tôi lấy gì mà tôi khai?
Hương Quảng chống tay lên trán ngồi ngẫm nghĩ một hồi, rồi ngó quanh quất trong nhà Việt, thấy Cai Tuần Bưởi đứng sớ rớ giữa cửa, còn tên Thường Xuyên thì khoanh tay đứng giữa vách tường phía sau.
Anh ta đuổi hết hai người đi ra phía ngoài và dặn thường xuyên phải coi chừng mà cản. Đừng cho ai vô, để anh ta tra hỏi. Cai Tuần Bưởi với thường xuyên đi ra, rồi Hương Quảng mới dạy Thị Tố lại đứng gần một bên, mà nói rằng.
Nè, bây giờ mày muốn khai cho đủ đầu đuôi, thì mày khai đi.
Xong rồi mày phải khai, nhỏ nhỏ, đúng mình tao nghe thôi nha mày.
Lại cái khúc đầu khai bắn tắt, không có được nói dông dài.
Dạ bẩm thầy, hồi mùa khô chồng tôi đi ghe mướn, tôi ở nhà với em chồng tôi là con lựu. Cậu hai cái tới chơi, cái cậu hai thấy con lựu, cậu muốn nên cậu cứ bám sát nó vậy à. À, tôi sợ mợ hai khó lòng, tôi năn nỉ hết sức mà cậu cũng không nghe, cậu lấy con nhỏ cho tới có chữa đó.
Trời ơi mày bày đặt chuyện bậy bạ.
Nó mà lấy ai đâu có chữa, sao mày dám nói sáng sả cho cậu hai vậy?
Dạ, tôi bẩm thiệt chứ tôi có dám nói. Dạ, thật nội xóm ai cũng đều biết cái chuyện đó hết á. Thầy không tin á, thầy cứ hỏi trong xóm mà coi.
Thôi, sao nữa mày nói tiếp coi.
Dạ, hồi tháng 11 á, con lũ nó đẻ, chồng tôi chạy lên cho cậu hai hay. Hơn một tháng này cậu không có xuống thăm, mà cậu cũng không có nói chi hết á. Tôi định chắc là mợ hai hay rồi, nên cậu không có dám tới lui nữa. Phận vợ chồng tôi á, là tá điền của cậu hai mợ hai, mà nếu chuyện này bể ra thì chắc tôi không dễ gì sống á. Tôi sợ quá, nên là sớm mai này tôi lên tôi thú thiệt, mà xin lỗi với bà và mợ hai thôi. Trời ơi, không biết tại sao mà bà giận bà rầy tôi quá vậy, rồi bà biểu thầy bắt tôi chứ tôi có dám nói cái giống gì đâu.
Hương Quảng ngồi suy nghĩ một hồi, rồi trợn mắt ngó Thị Tố, mà nói rất nghiêm nghị.
Trời ơi, mày dại lắm, mày ở tù chết. Mày phải biết là danh giá của bà Cai với mợ hai không có nhỏ đâu.
Trời ơi, dầu mà cậu hai cậu có khuấy bậy bạ chơi, cậu trai gái với em chồng mày đi nữa, việc đó cũng không có đủ bằng cớ gì. Mày nói nổi cái xóm đập ông canh này ai cũng đều biết, hết thảy cái xóm đập ông canh này ai cũng là tá điền tá thổ của cậu. Trời ơi, ai mà dám làm chứng cho mày chứ?
Nè, mày nói chứng là ai đâu? Mày thử chỉ cho tao coi, tao dám chắc nổi trong làng này á. Thật á, mày mà có mướn 1.000 đồng bạc cũng không ai dám ai chịu mà làm chứng đâu. Mày ngu thiệt đó, sao mà mày dám tới nhà người ta mà mày nói chuyện xấu người ta như vậy? Trời ơi, cái chuyện này mà mày làm mất danh giá người ta đấy nha, mày có tội nặng lắm á, chứ không có phải chơi đâu con. Bây giờ bà Cai bà dạy tao phải làm tờ bẩm mà giải nộp mày. Tao không có biết làm sao mà tao cứu mày nổi nữa. Mà không biết chừng thằng Cai Tuần cũng bị chứ không phải mình mày đâu. Đừng có lấp lửng nha con.
Hương Quảng nói dứt lời liền đứng dậy bước ra kêu thường xuyên, biểu đem Thị Tố đóng răng lại. Thằng cu bồng thằng nhỏ lại đã lâu rồi, nhưng vì bị Hương Quảng cấm nên nó vô không được. Thằng nhỏ khát sữa la khóc om sòm, Cai Tuần Bưởi bồng dỗ hết sức mà nó cũng không chịu nín. Hương Quảng thấy vậy mới biểu Bưởi bồng con vô giao cho vợ. Thị Tố bồng con theo thường xuyên xuống nhà sau ngồi trăng. Vì Hương Quảng hăm dọa nên mặt coi có sắc sợ. Thị Tố đi rồi, Hương Quảng bằng kêu Cai Tuần Bưởi lại đứng gần mà nói rằng.
Này, em Cai Tuần, cái con vợ em á nha, thiệt nó dại quá. Vì cậu hai á, cậu trai gái với con lụ, qua cũng hay á. Chứ không phải không đâu, nhưng mà bây giờ mình có cái bằng cớ gì đâu mà mình nói người ta cho được. Con vợ em nó khờ quá đi, nó không có biết luật, nó lên đây nó nói bậy nó bạ, bà Cai với mợ hai giận, nên biểu qua phải làm cho vợ chồng em hết tù hết thảy đó. Qua thấy em út thiệt thà, qua thương, mà bây giờ qua cũng không biết làm sao nữa. Nếu mà qua binh vực em á nha, thì qua ngồi chức chánh Hương Quảng này sao yên. Qua ở trong lòng bàn tay của bà Cai mà, qua đâu có dám trái ý bả.
Vậy em tính coi mình làm sao bây giờ?
Cai Tuần Bưởi ướt nước mắt mà nói bẹo bạo rằng, Dạ, xin thầy thương giùm vợ chồng em. Thầy chăm chế cho em nhờ đi, chứ em cũng biết nói làm sao được.
Hương Quảng làm mặt buồn, đứng suy nghĩ một hồi, làm bộ thở ra mà nói rằng:
Ây cha,
thôi qua tính như vậy coi, có được không nè? Em bưng cái khay trầu rượu, em lên em lại bà cai với mợ hai mà xin lỗi họ đi. Em nói vợ em nó dại dột, nó nói bậy nói bạ nên em xin bà với cậu mợ tha lỗi cho nó. Thôi, mày đem đi lên trên đó bây giờ đi, rồi chiều tối qua về, qua òn ý qua nói thêm dùm cho. Cai Tuần Mưỡi vâng lời quầy quả ra về. Thằng cu mắt lọ mọ ở dưới nhà trú mà hỏi thăm thị tố, chừng nó trở ra thấy mất Cai Tuần Mưỡi, nó mới xách đòn sóc tuốt lại nhà kiếm. Nó bước vô cửa thấy sắp con Cai Tuần Mưỡi đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, đương ngồi dụm nhau lại chơi dưới đất, còn Tư Lựu thì bồng con ngồi trên chõng mà khóc. Nó vùng hỏi trống rằng:
Anh Cai Tuần có về đằng này không? Ảnh đâu mất rồi?
Con Lụ ngó ra, cặp mắt ướt rượt, mà đáp rằng:
Anh hai tôi về rồi mới đi đó. Anh nói để anh lên lại bà cai mà chịu lỗi cho chị.
Thằng cu đứng một hồi rồi nói rằng:
Ôi, người ta không có thương, người ta làm như vậy mà còn lại cái giống gì. Thôi, tôi đi về tôi làm công chuyện, tối tôi rảnh tôi xuống thăm.
Trong lúc làng bắt đóng trăng thị tố mà tra hỏi, làm cho Cai Tuần Mưỡi, thằng cu, con Lựu đều lo sợ rầu buồn hết thảy, thì trên nhà bà cai cũng không vui vẻ êm ái gì. Khi Hương Quảng dẫn thị tố qua ra khỏi cửa, thì mợ hai tuốt lên trên nhà, mà kiếm cẩu. Mợ kiếm cùng trong buồn, ngoài trước, mà không thấy, bèn hỏi thằng Phùng rằng:
Cậu hai mày đâu hả?
Thằng Phùng nói, cậu ra ngoài vườn, mợ hai tuốt ra, cậu đứng dưới gốc cây khế, đương vác mặt ngó lên trên ngọn, dường như ếm khế chín mà hái. Mợ vùng kêu mà nói ông sòm rằng:
vô đây thằng khốn nạn! Tuồn cái mặt như vậy mà đi lấy em tá điền, tốt dữ à! Sao không vô mà chào chị dâu của vợ, ta trốn ra ở ngoài này?
Cậu hai xịu mặt nói rằng:
Làm cái gì ào ào vậy?
Tuy cậu hai nói giọng cự nữ, nhưng cậu cũng ríu ríu đi vô. Mợ hai bị cục máu ghen nung nấu trong ngực, mợ dằn không được, bởi vậy cậu vừa bước xuống thềm nhà thì mợ hai ở sau nhảy tới đấm trên lưng cậu thụi thụi, làm cho thằng Phùng với mấy người chùi lư thất kinh, lật đật đứng dậy vỡ tan. Vì có trước mặt mấy đứa đó nên cậu hai mắc cỡ, cậu hai dây lại nói rằng:
Con quỷ này mày làm giống gì vậy? Bộ mày muốn tao đánh bể đầu mày hay sao?
Mợ sốc tới, lủi đầu vào ngực cậu mà la lớn:
Nè, đầu đây nè, có giỏi thì đánh đi. Đứa nào mà nói phách mà không dám đánh nha, thì tao coi như con chó đó. Phải lắm mà, cái mặt mày đi lấy bậy thì không biết xấu, mà còn nói lớn lối nữa hả?
Ai cũng tưởng mấy lời thách đố ấy sẽ làm cho cậu hai phải thị oai, trừng trị ác phụ. Nào dè, cậu hứ một cái lẩm bẩm nói:
cái con đàn bà khốn nạn.
Rồi bỏ đi vô nhà. Chẳng hiểu cậu sợ hay là cậu khinh bỉ. Cậu nhịn không được, mới nói trả lại vài tiếng. Thì mợ chạy u lại, nắm áo cậu mà xé, rồi nhào lộn mà làm nhân mạng. Tôi tớ trong nhà kinh hồn khiếp vía. Đứa thì kiếm chỗ ẩn mặt, đứa thì ngó nhau lắc đầu. Không một đứa nào dám lại gần mà can gián cả. Bà cai ở dưới nhà cầu, nghe nổi giặc trên nhà trên, bà thủng thẳng đi lên, bà thấy dâu con đương cấu xé nhau, bà bước lại gỡ tay mợ hai mà nói rằng:
Buông ra đi! Con này, việc gì mày cũng thủng thẳng mà nói thôi. Mày đừng có làm như vậy, bầy trẻ ở trong nhà nó chê cười.
Tuy mợ hai buông áo cậu hai ra, nhưng mợ cũng nói ông ống rằng:
Trời ơi nè, nông nổi này mà còn biết cái gì là xấu hổ nữa chứ. Cái quân nó ăn ở mọi rợ như vậy đó mà má không thấy sao hả?
Bà cai chau mày mà đáp rằng:
Thì cái đồ khốn nạn nó muốn cho xào xáo ở trong nhà mình, nên nó kiếm chuyện đó mà nó đặt ra. Chứ mày làm sao mày biết có thiệt như vậy hay không? Để thủng thẳng còn hỏi lại đã chứ. Không có thì làm sao người ta dám nói? Má còn binh nữa hả sao? Không phải là má binh nó. Má biểu con để cho má hỏi đi hỏi lại. Nếu mà thiệt có như vậy, thì má sẽ rầy nó chứ.
Đứa con gái của cậu Hai Nghĩa đã được 3 tuổi rồi. Nãy giờ nó chơi ở phía sau hè. Bây giờ con nhỏ dữ dắt nó ra trước. Nó thấy cha mẹ nó rầy rà quá, thì nó sợ, nên la khóc ôm sòm. Mợ Hai bước lại bồng con, nhưng mợ cũng cứ ong ống. Hễ bà Cai nói, thì mợ lại vặt một vặt hai lại với bà. Mà hễ bà Thôi nói, thì mợ mắng giết cậu không chừa chỗ nào hết. Cậu Hai không thèm đối đáp lại với vợ nữa, cậu nghinh mặt rồi, bỏ đi vô buồn, phía cháy trên mà nằm. Bà Cai can hết lời mà dâu không chịu nín, bà giận bỏ trở xuống nhà, mà ăn trầu. Mợ Hai ôm con trong lòng cứ ngồi nói hoài, cậu lặng thinh mà mợ cũng không chịu nín, cơm dọn rồi mà mợ cũng không thèm ăn. Mợ nói, mấy giờ đồng hồ mà nghe chẳng có tiếng nào khác hơn là những tiếng.
Cái tuồng mặt lấy tá điền, em rể cai tuần bưởi, cái quân mọi rợ mà. Trời ơi, cái đồ khốn kiếp, đội quân mà đi đi, cấm không có cho xuống đập con canh nữa nha.
Cai tuần bưởi lên chịu lỗi, anh ta bước vô sân, còn nghe mợ Hai cứ nói ong ống trong nhà. Anh ta cũng sợ khiếp vía, nhưng mà phải làm gan, đi vô đại. Bà Cai vừa thấy mặt anh ta, thì bà ta hét vang rân mà mắng rằng,
trời ơi cái đồ phản phúc, mày còn tới đây làm chi nữa chứ? Thở nay nhà ai có cơm mà ăn, có chỗ mà ở, rồi bây giờ lại trở mặt dám đặt điều mà nói xấu nói hồ cho tao. Trời ơi, quân bay là cái quân trâu chó mà, đi ra cho mau. Bằng không tao biểu bầy trẻ nó giác cây nó đập bây giờ đó.
Bà mắng chửi, còn Cai tuần bưởi thì cứ khóc lóc hoài. Bà mắng mệt, bà nghĩ, anh ta mới đánh bạo nói rằng, dạ bẩm bà, xin bà thương giùm thân phận bọt bèo. Vợ con, nó dại, nên nó nói bậy nói bạ, dạ xin bà miễn chấp cho nó. Nếu bà không có thương nó thì bà bỏ tù nó thì khổ cho tụi con lắm. Lúa của con gà còn ê hề, sắp nhỏ của con lại liêu nhiêu lít nhít, con biết làm sao được. Dạ trăm lại bà ngàn lại bà thương dùm cho. Bà Cai nạt lớn,
thầy kệ chúng mày, vợ chồng mày cả gan dám xúc phạm đến danh giá nhà tao, để rồi mày coi, tao chỉ quăng ra vài trăm bạc, tao làm cho chúng mày ở tù hết, cho tụi mày mở cái mắt mày ra.
Cai tuần bưởi khóc lóc năn nỉ chừng nào, thì bà Cai mắng chửi la rầy chứng nấy. Anh ta thấy năn nỉ với bà không được, mới tính lên nhà trên kiếm cậu Hai, mợ Hai mà chịu lỗi. Anh ta lên đó, không thấy cậu Hai, chỉ thấy mợ Hai đương ngồi nói ôm sòm mà thôi. Anh ta áp lại mà lại. Mợ Hai vừa thấy anh ta thì mợ la rằng,
ủa, chào anh vợ của cậu Hai Nghĩa nha! Tới nhà sao không lên dáng giữa mà ngồi, làm cái giống gì mà quỳ lại ở đó vậy? Mày trẻ đâu? Sao không kêu cậu Hai ra tiếp rước anh vợ đi?
Thà bà Cai mắng chửi còn ít sợ, chứ mợ Hai nói gai gắt, thiệt là khó chịu không biết chừng nào. Con nhà nghèo khổ, mà kể chi là dinh nhục thấp cao. Bởi vậy, Cai tuần bưởi cứ khum lưng mà lại, không dám chối cãi lấy một tiếng nào hết. Thiệt là tội nghiệp cho con cái. Cái thân Cai tuần bưởi, anh ta năn nỉ mà lại chịu lỗi cho vợ nữa. Anh ta nói nhiều lời nghe thảm thiết lắm. Tiếc thay cho mợ Hai, không thèm ghé tai vào một lời nào hết. Mợ cứ ngồi xeo nại với chồng. Cai tuần bưởi lại mỏi gối, nói hết lời mà coi bộ không ai đoái thương chút nào hết. Anh ta cóm róm đi xuống nhà bếp, gặp thằng Phùng nó nói,
đi về đi ông ơi,
bà với mợ hai đương giận mà nói thế nào được, năn nỉ thì sao được. Thôi, để mai mốt họ bớt giận, rồi anh lên.
Cao Tuần Bưởi nghe lời, bẽn lẽn ra cửa sau mà về. Thầm tính, để xuống nhà việc chạy Hương Quảng Kim nói giúp giùm mình. Đi về dọc đường, mai gặp Hương Quảng ở dưới nhà việc đi về nhà. Cao Tuần Bưởi thuật chuyện mình xin lỗi, nhờ Hương Quảng nghe, và cậy Hương Quảng giúp giùm. Hương Quảng gật đầu nói rằng,
thôi em đi về đi, để qua nói giùm mà, coi được hay không.
Ông Quảng Kim nghe nói trong nhà bà Cai còn đương lộn xộn, nên anh ta không dám ghét, cứ đi thẳng về nhà. Đến tối, vợ nghe đã êm rồi, thì anh ta mới lò mò lại. Khi bước vô cửa, anh ta hỏi thằng Phùng, vậy chứ cậu hai đi đâu? Thằng Phùng cười và nói nho nhỏ rằng,
trời, mợ hai em ba rầy quá, ba la quá đi, cậu hai có chịu không nổi, nên cậu bắt ngựa cởi đi mất từ hồi xế đến bây giờ. Ôi trời ơi, không biết ổng đi vô cô ba trong chợ dòng hay là ổng lên nhà ông trên chợ gạo nữa. Chú còn đóng trăng vợ cây tuần bưởi hay không? Bà biểu tôi dọn dẹp mà, rồi đi lại đằng chú, dặn chú phải làm gắt, đừng có cho chỉ về ăn cơm uống nước gì hết á.
Hương Quảng trề môi, đáp lại rằng, về sao được mày?
Bà dạy đóng trăng nó, ai mà dám thả?
Anh ta nói rồi, bèn đi thẳng vô nhà cậu. Bà Cai đương nằm trên ván, gác tay ngang qua trán như là ngủ, còn mợ hai thì bồng con nằm trên võng văn gần đó. Bà Cai thấy Hương Quảng vô, bà không ngồi dậy, Duy lấy tay mà hỏi.
Mày làm tờ bẩm mà giải con đó hay chưa? Dạ bẩm bà, tôi mới lấy lời khai nó thôi chứ chưa có làm tờ bẩm đâu à. Ủa? Chứ ông còn chờ cái giống gì nữa?
Dạ bẩm bà, không có gấp gáp gì. Tôi nói để tôi bẩm lại với bà rồi sẽ làm tờ bẩm sao?
Bây giờ mày muốn bẩm cái giống gì đó?
Dạ bẩm bà. Con vợ của thằng Cai Tuần Bưởi nó khốn nạn lắm.
Tôi biểu nó làm tờ khai mà nó cứ khai là cậu hai trai gái với em chồng nó hoài. Từ hồi trưa đến giờ tôi đánh vả nó sưng cái mặt mà nó cũng cứ nói đi nói lại có nhiều đó. Tôi giận tôi đóng trăng hai chân rồi tôi bỏ nó nằm dưới.
Mợ hai lồm cồm ngồi dậy nói rằng,
lấy em chồng nó thì nó khai lấy em chồng nó chứ làm sao. Tôi không có giận con vợ thằng Bưởi đâu. Tôi giận là giận ở nhà tôi với con em thằng Bưởi thôi. Hương Quảng có bắt em thằng Bưởi mà đóng trăng hay không?
Hương Quảng nghe hỏi như vậy thì chân hững nên đứng lơ láo, không biết làm sao trả lời. Bà Cai ngồi dậy nói rằng,
cái con đó nó có nói cái giống gì đâu mà mình đóng trăng đó mày. Nó là quân ăn mày á, sao nó cả gan nó dám lấy chồng tôi chứ? Để tôi xuống tôi xé trứng nó cho nó coi.
Bà Cai hết nói được. Hương Quảng bước ra cửa, nhả bả trầu, rồi trở vô, hỏi bà Cai.
Dạ bẩm bà, hồi trưa tôi gặp thằng Cai Tuần Bưởi ở trên này đi về. Nó nói lên lại bà với cậu hai mợ hai mà xin lỗi cho vợ nó. Không biết nó có làm vậy thiệt không vậy thưa bà?
Có. Nó lên nó lại khóc đây nè, tao chửi nát, rồi nó trốn về rồi.
Dạ bẩm bà, vợ chồng nó bà muốn giết chừng nào lại không được. Còn vợ nó nói bậy bạ bỏ tù thì tôi thấy đáng lắm. Ngặt gì tôi thấy cái phận thằng Cai Tuần Bưởi thì tội nghiệp quá. Nó gặt nửa chừng lúa còn ê hề, trong nhà thì con lứt nhích cả bầy. Nếu làm cho vợ nó ngồi tù thì tội nghiệp tụi nó. Xin bà với mợ hai rộng lượng bao dung cho nó một lần, cho nó nhờ.
Mày binh nó hay sao? Cái quân đó mà mày còn thương cái nỗi gì?
Dạ bẩm bà, không phải là tôi binh đâu mà mấy đứa nhỏ.
Không phải binh sao mà mày xin lỗi cho nó?
Dạ bẩm bà, tôi nghĩ mình giải nó thì cũng khó lắm. Hãy giải thì vợ thằng Bưởi ở tù rồi.
Ngặt gì tôi sợ nó lên trên tòa, nó khai, nó nói bậy bạ hết, mang tiếng cho cậu hai thêm nữa đó bà. Mợ hai giọt miệng đáp,
Thì kệ, giải nó đi, đặng lên giữa mặt quan nó khai cho, mang xấu chơi, sợ cái giống gì, làm như vậy một lần, cho người ta tởn đến già.
Dạ thưa mợ, mợ nói vậy sao phải, có việc gì thà là mình ở trong nhà mình xử, chứ có lẽ đâu ông sùm cho thiên hạ biết làm gì.
Việc đã rùm ben rồi, còn giấu ai nữa chứ?
Dạ, có chi đâu mà rùm ben. Hồi mình trưa này đó, tôi tra khảo nó, thì tôi đóng cửa nhà Việt lại. Thật tình à, ở ngoài người ta không có nghe đâu. Xin bà với mợ hai cho phép tôi phạt răng ít bữa tại nhà Việt, tôi răng đen, rồi thôi mình tha nó. Làm như vậy mà, thì tụi nó khiếp vía rồi. Cậu hai cũng khỏi mang tiếng chi hết á. Bà cay thấm ý, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng, đồ khốn nạn, nó nói bậy nói bạ, tao muốn cho nó ở tù rụt xương, đặng nó biết như vậy là như thế nào, mà thằng Hương Quảng.
Mày nói như vậy, thì thôi,
tao cũng dung cho nó một lần đi. Nếu mà nó còn dại nữa nha, thì tao giết nó. Chừng đó nó hết than thời trách đất rồi nha.
Mợ hai cũng hoàng nói rằng,
má tha, chứ tôi hả, tôi không có tha. Mà như có tha con vợ thằng Bưởi, thì phải bỏ tù con em nó cho tôi. Thôi đi con, mình bỏ tù vợ thằng Bưởi thì được rồi, mà con nó ở nhà liêu chiêu lít chích, lúc nhúc tội nghiệp lắm. Còn con em thằng Bưởi, nó có nói mày cái giống gì đâu. Chừng nào nó nói cái giống gì thì nó sẽ biết tài má. Tôi giận con đó lắm. Tôi muốn thấy cái tuồng mặt con đó coi nó ra làm sao chứ. Thôi con, má xin con việc đó. Nếu mà con rầy ra hoài thì xấu chồng con mày chứ không ít gì. Thôi, má đuổi thằng Bưởi phải dỡ nhà đi liền bây giờ đi. Đừng có cho nó ở trong điền trong đất nhà mình nữa.
Ừ phải. Để nó đông lúa ruộng kỳ này đi rồi sẽ hay.
Má biết, con đừng có cần lo cái việc này. Cái thứ đồ như vậy mà còn mướn ruộng về cho ở trong đất làm chi nữa chứ.
Hương Quảng Kim thấy bà Cai với mợ hai đã nhận lời mình xin rồi, thì ông cũng mừng nên lật đật cứu từ mà về. Sáng bữa sau xuống nhà Việt, kêu Cai Tuần Bưởi lại mà nói rằng,
vợ chồng mày á, ta nói thiệt nha, mày làm ta thất công quá đi. Hồi hôm tao năn nỉ hết sức hết lời, bà mới chịu tha tù cho vợ mày đó. Mà bà cũng dạy tao phải phạt răng nó 8 bữa tại nhà Việt cho nó sợ. Sao tụi bay đừng có ngu như vậy nữa nha. Thôi, mày phải lên mà lại bà và mợ rồi cảm ơn họ đi.
Người ta hiếp đáp, mà Cai Tuần Bưởi không hiểu, cứ tưởng người ta làm ơn cho mình. Nên cúi đầu lại Hương Quảng rồi lật đật đi lên nhà bà Cai, mà lại nữa. Thằng cu tối rảnh xuống nhà Việt thăm Thị Tố, thấy Thị Tố buồn nên nó nói hết công chuyện cho nó nghe. Nó hay con lụ đau mà không có tiền uống thuốc. Nó về hỏi chủ, lãnh 20 đồng bạc, rồi lén đưa cho thầy Hoàng làm kể thuốc cho con lụ. Đến 30 Tết, Hương Quảng Kim mới tha Thị Tố về. Thầy Hoàng đem tể thuốc lại mà đưa, Thị Tố chưng hửng, hỏi thầy Hoàng rằng,
ủa, ai đưa bạc cho thầy làm thuốc vậy?
Thằng cô chứ ai, nó đưa tao bữa hổm đó, nó nói bạc của thím mượn nó đem dùm lại cho tao.
Mà sao thím hỏi kỳ vậy?
Thị Tố hiểu rồi, nên gật đầu nói rằng,
dạ phải, tôi biểu nó mà tôi quên chứ.
Qua rằm tháng giêng, Cai Tuần Bưởi đạp lúa xong rồi mới mướn xe bò xe 300 dạ lên đông lúa cho bà Cai. Vì anh ta có tịch, nên sợ bà Cai hoặc mợ hai ghét rồi bắt chặt bắt lỏng. Bởi vậy anh ta dê lúa thật sạch, không dám để một hột lúa lép. Tuy vậy mà lúc đông lúa cũng không khỏi bị mợ hai mắng nhiếc tưng bừng. Đông được phân nửa rồi, mợ hai làm gắt buộc anh phải gánh ra sân mà dê lại, làm cho Cai Tuần Bưởi phải thất công hết một ngày, phải mướn một người phụ mà dê, rồi lại phải gánh về gánh lên 5 dạ nữa mới đủ đông. Cái tuần bưởi bị mắng nhiếc không dám cự, bị bó buộc không dám phiền, ấy là anh ta nghĩ mình ráng chịu đấm ăn xôi, chứ nếu mình nói đi nói lại, người ta không cho mướn ruộng nữa, rồi làm sao mà nuôi con nuôi vợ đây? Đã nhịn nhục hết sức mà cũng không khỏi mang hại. Nghĩ cái nghèo nó dở không biết chừng nào, chứ chi mà anh ta giàu, ai nói oan ức thì anh ta cự lại thì chẳng những là không có quả gì mà thôi, mà người ta còn kính sợ mình nữa. Khi đâm lúa đủ rồi, Cai Tuần Bưởi lên nhà trên thưa với chủ điền mà về, cậu Hai Nghĩa bèn nói rằng:
"Nè, năm nay tao lấy ruộng lại mà cho người khác làm nha. Tao không có cho mày mướn nữa đâu. Tao nói trước cho mày biết đặng có đi hỏi ruộng của chủ khác mà mướn."
"Từ từ đi." Cai Tuần Bưởi đứng ngẩn ngơ ra, không biết mình làm sao mà nói cho được. Mợ Hai lại nói tiếp:
"Mày cũng phải dỡ nhà đi kiếm chỗ khác mà ở đi, tao không có cho mày ở trong đất của tao nữa đâu. Nội trong tháng giêng này phải đi ra nha, nếu mà còn ở đó tao sai bè trẻ xuống cào nhà quăng xuống dũng, nói cho tụi bay biết."
Cai Tuần Bưởi ngó bà Cai, rưng rưng nước mắt. Trong ý trông coi bà có thương con nhà nghèo mà can dâu dứt con hay không. Nào dè, bà cứ ngồi tự nhiên, không thèm ngó anh ta mà cũng không thèm nói tiếng nào hết. Anh ta thấy vậy mới nói rằng:
"Dạ thưa cậu mợ, xin cậu mợ thương tôi chứ lấy ruộng lại rồi à, tôi biết làm sao đây."
Mợ Hai nạt rằng:
"Mày làm sao thì kệ mày chứ, tao nói rồi nha, nội tháng giêng mày phải ra khỏi đất tao, nếu mày cãi rồi mày coi."
Cậu Hai bỏ đi vô buồn không thèm nói nữa. Tuy Cai Tuần Bưởi thiệt thà, nhưng mà anh ta cũng hiểu rằng tại sao người ta đuổi mình và lấy ruộng lại chứ. Anh ta nghĩ dầu mình có năn nỉ đến mấy cũng vô ích thôi. Bởi vậy anh ta xá bà và mợ về liền. Khi về đến nhà thì Tố thấy anh sắc mặt không vui thì hỏi:
"Thêm năm dạ nữa đó mà đông cũng không chưa đủ nữa hả? Thôi đi, biểu họ xuống họ gánh hết lúa của mình về trển cho vừa lòng họ." "Đông đủ rồi bà ơi, người ta lấy ruộng lại, không có cho tụi mình làm nữa đâu." "Ủa, mình có thiếu lúa ruộng đâu, mà lấy ruộng lại?" "Họ lấy ruộng lại mà còn đuổi mình phải dỡ nhà mà đi liền nữa chứ."
Thị Tố nghe nói nổi giận, ngồi lặng thinh một hồi rồi lẩm bẩm nói rằng:
"Trời ơi, cái quân này đã ác thiệt mà, vậy mà trời đất sao cho họ giàu có làm chi không biết nữa."
Cai Tuần Bưởi xịu mặt nói rằng:
"Tại mình hết thảy đó, mình lắm chuyện quá, nên bây giờ mới ra cái nông nổi này."
"Phải, tại tôi thiệt mà tại họ, anh nói như cái giống gì, thì biểu tôi nín làm sao được?"
"Bà, một câu nhịn là chín câu lành mà, phận mình nghèo, mình ăn thua với người ta sao nổi, mà lại sinh sự chứ. Đó, bây giờ người ta đuổi, tụi mình biết đi đâu mà ở nè."
"Ôi, thiếu gì chỗ ở mà lo, cần gì mà phải bái quỳ cái thứ đồ như vậy?"
"Đâu đâu, chỗ nào, bà thử bà chỉ coi, dỡ nhà mà đi dễ lắm sao, mà đi ở chỗ khác rồi thì ruộng đâu mà làm?"
"Mấy người họ không ở trong đất, không làm ruộng của bà Cai, bộ họ chết đói hết hay sao, mà bà Cai bá đuổi mình, hay là ai đuổi đó?"
"Cậu Hai mợ Hai đó."
"Cậu Hai mà đuổi hả?"
"Chứ làm sao."
"Trời ơi, khốn nạn ghê không, mắt thờ bà mà quên hết nhân hết nghĩa, thiệt á, tôi muốn lên tôi xài nó một lần nữa cho nó coi nó cái giống gì. Trời ơi."
"Thôi thôi thôi, bà đừng có nhiều chuyện nữa. Bộ bà muốn giết tôi hả? Đắm một lần rồi mà bà không tở thì sao? Để cho tôi kiếm đất, tôi tìm coi có chỗ nào khác chứ. Thôi bà đừng có sanh chuyện mà báo hại tôi nữa đi."
"Mình sợ họ quá đi, thiệt tức tối không biết chừng nào nữa."
"Thì họ giàu, mình nghèo, không sợ họ sao được. Trời ơi, bà nói tôi nghe không có được gì hết trơn."
"Tưởng họ giàu mà họ giúp đỡ mình đồng nào đó hả?" "Họ giàu
mà họ đi lấy em mình cho có con rồi họ bỏ. Mình giận mình nói, họ tức, họ lấy ruộng lại, họ đuổi mình, dỡ nhà mà đi. Trời ơi, cái thứ giàu như vậy mà sợ nó cái gì?
Thôi thôi, tôi xin mình đừng có nhắc tới cái chuyện đó nữa. Tại mình dạy, mình để em mình cho người ta lấy, thì mình chịu, mình trách người ta cái nỗi gì. Tôi thấy đất của cậu thôn tá có cái nền nhà cũ, thằng Thinh nó bỏ trống, thôi để mai tôi qua tôi hỏi, đặng mình dỡ nhà cất về đó mà ở cho êm, rồi thủng thẳng mình kiếm ruộng khác mình mướn mà làm, nhịn thua phức cho rồi công chuyện ấy đi là hơn. Thị tối cũng hoàng bỏ đi xuống nhà dưới nấu cơm, không thèm nói nữa. Sáng hôm sau cai tuần bưởi qua nhà thôn tá năn nỉ hỏi cái nền nhà của thằng Thình mà ở. Thôn tá khá có mấy mẫu, nên lấy đất hương quả của ông bà để lại, làm đủ ăn. Anh ta nghe cai tuần bưởi năn nỉ thì thương hại, nên chịu cho ở trên cái nền nhà cũ bỏ trống của mình. Cai tuần bưởi làm ruộng mùa này, đông lúa và trả vặt vạnh rồi dư được một thiên rưỡi lúa, anh ta mới bán lúa ấy, rồi mướn hai người phụ tiệc nhà đặng đem qua cất bên thôn tá. Nhà trên dở rồi, thì thôn tá cho kêu qua mà nói.
Nè, em cai tuần, việc này khó quá em ơi.
Dạ, việc chi mà khó vậy cậu thôn?
Hôm trước em hỏi cái nền nhà đặng em cất nhà em ở đó, qua thấy em thiệt thạnh, qua thương, qua nhận lời, bữa nay bà cai bà kêu qua lên bà rầy qua quá trời đi.
Bà hỏi vậy chứ bộ mày muốn cự địch với tao hay sao mà tao giận tao đuổi nó rồi mày lại chứa nó.
Qua nói qua không có hay chuyện gì hết, qua có một cái nền nhà bỏ trống, nên em tới hỏi thì qua cho thôi, chứ qua đâu có dám cự địch gì với bà.
Bà nạt qua bà nói, mày giỏi hả? Mày chứa thằng bưởi rồi mày biết tại tao.
Em nghe đó mà coi, chuyện bà cai giận hờn em làm sao, qua đâu có biết gì đâu. Qua thấy em qua thương, hãy qua hứa để cho cái nền nhà cho em ở mà bây giờ bà nói như vậy thì...
Ôi xà, khó cho qua quá đi. Em thấy như sao?
Thưa cậu, xin cậu thương giùm tôi, chứ thật tôi có biết làm sao bây giờ nữa.
Không phải là qua không thương em đâu. Nếu qua không thương em thì hôm trước em hỏi thì qua đâu có cho.
Ngặt gì bà cai bà hăm he như vậy, hễ cho em đất thì bà nói binh em, bà ghét qua rồi bà qua bà làm sùm sao mà ở yên cho được.
Thôi qua khuyên em kiếm đất khỏi mà ở tiện hơn.
Trời ơi, tôi dỡ nhà lỡ rồi bây giờ, tôi hỏi đất ai làm sao cho kịp, lại biết ta hỏi được hay không nữa chứ.
Thiệt đó chứ. Nếu qua cho em ở mà bà giận bà rầy qua thì trong làng này có ai mà dám chứa em.
Thì tội nghiệp cho em quá đi. Trời ơi, tao cũng biết làm sao bây giờ nữa.
Cai tuần bưởi ngồi rưng rưng nước mắt. Không biết liệu sao cho được. Thôn tá thấy vậy thì động lòng, nhưng vì cái quyền thế nó mạnh hơn cái thương nhà nghèo. Bởi vậy anh ta chắc lưỡi cao mài,
xong không dám biểu cai tuần bưởi. Cứ về đất qua đi mà ở đi. À, ai giỏi làm gì thì làm.
Mà ông lại khuyên cai tuần bưởi, thôi, đi kiếm chỗ khác mà mày lãnh thân cho xong đi, chứ cự với bà cai thì không có dễ gì đâu nha.
Cai tuần bưởi về nhà tỏ sự ấy lại cho vợ với em nghe. Con lụ khóc lóc nói,
trời ơi, vì em mà anh hai, chị hai bị người ta giận, mắng nhiếc đủ điều. Thiệt, em nghĩ em muốn chết phức cho rồi.
Thị tố phổi đích đứng dậy nói rằng,
xí, cái chuyện gì mà phải chết chứ, sống mà coi họ giàu cho đời, sống mà coi mà họ ý được như vậy luôn hay không chứ. Tao không có cần gì hết á, ở đây không được thì lên trên Bình Phú Tây mà ở, họ giỏi họ theo lên đó, để coi họ đuổi được nó không. Miếng đất của thằng Rạng cũng rộng, nó ở phía trước, phía sau nó trồng chuối bậy bạ, không thâu gì quê lợi nhiều lắm. Mình đi lên trên đó mình hỏi nó, rồi mình về trễ mình cất nhà mà ở.
Cai tuần bưởi ngẫm nghĩ một lát rồi thở ra mà nói.
Ê chà, hỏi thì chắc là nó cho rồi, ngập gì về trễ ở rồi ruộng đâu mà làm.
Vậy chứ nếu mà mình ở đây rồi ruộng đâu mà làm, ông chỉ tôi coi.
Thì không biết chừng cậu hai mở hai nói vậy, chứ lẽ nào mà lấy ruộng lại thiệt hay sao?
Trời.
Cũng còn kiểu cậu hai mở hai nữa, người ta đuổi rồi mà cũng chưa có biết thân. Tôi biểu mình nghe lời tôi đi, lên hỏi đất thằng Rạng, đừng có thèm quỳ lụy ai nữa hết. Lên trển ở, rồi mượn thằng Rạng nó muốn đất giùm mình mà làm. Cái thứ mà mình làm mọi cho họ, thì đi đâu rồi mình cũng làm được chứ, chứ đâu mà lo.
Nó là em Út, mà bây giờ mình nguy biến, mình về mình kiếm nó nương tựa với mi. Nhưng mà tôi thấy kỳ quá, nên tôi chắc không muốn đâu.
Cái gì mà kỳ? Mình sợ về theo quê vợ người ta chơi cười hả?
Dữ không?
Họ giàu, lớn xộn mà họ chui đầu bỡ đỡ mà nhờ bên vợ đó là sao? Mình nghèo, ai cười, huống chi thằng Rạng nó giàu có gì đâu. Còn mình về trển rồi, mình cũng lo làm ăn chứ bộ mình đi xin của nó sao? Mà mình sợ ai cười, ông thiệt.
Khai Tuần Bưởi cùng thấy rồi, nên cực chẳng đã phải nghe lời vợ mình mà đi lên Bình Phú Tây. Thằng Ba Rạng là em của Thị Tố, năm nay nó được 28 tuổi, cưới vợ từ lâu mà chưa có con, nó có hai chị em mà thôi, khi cha mẹ chết, có để cho nó được hai thiên lúa với ba con trâu. Nó kế nghiệp của cha mà làm hai dãy ruộng chánh bái tam, nhờ trúng mùa 2-3 năm nên nó mua được một vuông thổ trạch hơn 50 sào mà ở gần ngã ba tẻ ra chợ Dinh. Cai Tuần Bưởi lên tỏ thiệt đầu đuôi chuyện mình lại cho vợ chồng Ba Rạng nghe. Ba Rạng tinh ý cứng cỏi cũng như chị mình, bởi vậy nghe anh rể bị người ta hiếp đáp thì lấy làm bất bình lắm, nên nói:
Trời ơi, cái đồ bất nhân bất nghĩa như vậy mà anh nhịn nó hả? Thiệt tức quá, anh về coi ai mua nhà thì anh bán phất đi, rồi lên đây ở với tôi. Nhà tôi rộng, anh ở đậu, rồi anh thủng thẳng anh mua cây lá anh cất mà ở riêng. Miếng đất tôi trống đó, anh muốn anh cất chỗ nào cũng được. Ai có giỏi muốn nói tiếng gì thì lên đây, nói cho tôi nghe thử coi.
Ba Rạng cầm anh rể ở chơi tới ăn cơm chiều với mình, rồi mới về. Trời chạng vạng tối, Cai Tuần Bưởi mới về tới đập ông Canh. Khi bước vô nhà thì thấy thằng cu đương ngồi nói chuyện với Thị Tố, còn Lựu thì đương nằm trên võng mà dỗ con. Anh ta thuật những lời của Ba Rạng lại cho vợ nghe. Thị Tố nói:
Đó, mình còn cãi tôi nữa không chứ? Có phải thằng Rạng nó cũng nói như vậy hay không? Tôi nói về trển mà ở thì tiện hơn hết thôi. Sáng mai mình đi hỏi bà con trong xóm ai chịu mua cây lá mình bán phất đi. Về trển, mình mua cây lá khác, mình cất nhà mới mà ở, chứ bây giờ chở những đồ này, thôi, không có dễ dàng gì đâu.
Cai Tuần Bưởi thở ra mà đáp rằng: Ôi xa, bây giờ bán có mấy đồng tiền rồi về trển mua đồ mới thì mắc quá.
Mấy đồng cũng bán hết trơn á.
Thôi tôi sợ họ không mua đâu mình.
Như họ không mua thì chất lửa mà đốt. Rồi chở cái đồ đi, không cần gì hết trơn á.
Đốt đâu mà uống vậy?
Bà khéo nói bậy.
Thôi, để mai tôi kiếm họ tôi bán thử coi. Còn mình nói hôm tháng chạp thì thằng cu nó cho mượn 20 đồng bạc đặng làm tẩy thuốc cho con Lụ. Bữa nay có nó xuống đây, thôi mình thối bạc lại cho nó. Chứ để mình đi về trển rồi trở xuống mà trả thì mất công lắm, mà để lâu thì em Út nó phiền.
Thằng cu đứng dậy nói rằng:
Thôi thôi, để đó đi anh hai, tôi xuống tôi thăm anh chứ có phải tôi đi đòi tiền đòi bạc gì hay sao?
Hồi túng thì em Út cho mượn, bây giờ bán lúa được thì anh trả, chứ để cứ cùn nhầy cùn nhừa hoài sao cho phải. May quá, lúc đó nhờ em cho mượn bạc mới có thuốc cho con Lũ uống, bữa nay nó mới mạnh đó.
Tôi không có hay bà Cai bá đuổi anh đâu. Tôi xuống thình lình tôi thấy nhà trên dở tan tành, tôi hỏi chị hai chỉ nói tôi mới hay. Lúc này anh đương nguy, anh hãy để số bạc đó mà dùng, không có hại gì đâu. Chừng nào mà anh khá lên rồi anh trả sao? Bây giờ tôi cũng gửi cho chủ tôi, chứ tôi có cần dùng cái tiền nó làm việc gì đâu.
Trời ơi, em nói như vậy thì Hoa rất cảm ơn. Hoa mới bán 1,5 thiên lúa được 90 đồng bạc. Hoa thấy Hoa có tiền nên Hoa muốn trả đứt cho rồi, đặng đi cho khỏi dính dấp chỗ nào ở trơn.
Ôi trời, người ta nè, chứ tôi với anh mà ái ngại cái nỗi gì. Anh trả cho tôi thì phiền lắm. Thôi, anh hãy cất giùm đó đi. Rồi, chừng nào tôi cần thì tôi lên, tôi lấy. Trời ơi, bây giờ Hoa có sẵn tiền Hoa trả mà em không chịu lấy thì Hoa biết làm sao đây?
Tôi nói không có hại gì đâu mà anh đừng có ngại, chừng nào anh giàu rồi anh trả.
Thị Tố thấy thằng cu thiệt tình thì chị ta cũng tiếp với nó, khuyên chồng, thôi để cất 20 đồng bạc đó dùm cho nó, chừng nào nó cần dùng thì nó hỏi, trả lại. Thằng cu không nói chuyện chi, nhưng mà nó chà lết ở chơi, cho đến trống nhà việc trở canh ba, rồi nó mới chịu về. Qua ngày sau Cai Tuần Bưởi đi cùng sớm mà hỏi xong không có một người nào chịu mua nhà của anh hết, anh ta tới nhà nào có ý người ta cũng thương mến. Nhưng chẳng hề có người nào dám mở miệng trách bà Cai hoặc vợ chồng cậu Hai Nghĩa, anh ta buồn thảm, về than với vợ rồi mướn xe bò thủng thẳng chở đồ đạc cây lá, đem hết lên làng Bình Phú Tây. Thị Tố dắt sắp nhỏ với mẹ con Lụ đã đi trước rồi. Cai Tuần Bưởi đợi xe chở hết đồ đạc sẽ đi sau. Cái xe chuyến chót, Cai Tuần Bưởi đi theo, khi ra khỏi xóm anh ta gặp thằng cu, thì nói.
Thôi em ở nhà dưới này mạnh giỏi nha. Tôi nghe nói bữa anh đi, nên tôi xin phép chủ tôi để tôi đưa anh lên trển cho tôi biết chỗ anh ở luôn. Sao tôi có nhớ thì tôi lên thăm anh chơi.
Cai Tuần Bưởi cảm động quá. Xong anh ta không nói chi hết, cứ ngó xuống đất mà đi. Thằng cô đi theo, nó cũng lặng thinh không biết chuyện gì mà nói. Cai Tuần Bưởi đi một lúc xa, anh ta đứng lại ngó về xóm đập ông canh, hai hàng nước mắt rưng rưng mà nói. Trời ơi, sinh đẻ tại đó, từ nhỏ chí lớn ở tại đó, mồ mả cha mẹ cũng tại đó. Thế mà mình ta thắt ruột bỏ đi như vậy thì tím ruột bầm ghét. Thằng cô nghe lời than như vậy thì xúc động trong lòng, song nó không biết lấy tiếng chi mà khuyên giải, nên lặng thinh một hồi, rồi lại nói.
Ôi thì phận mình nghèo hèn phải chịu vậy thôi chứ anh, biết làm sao bây giờ. Anh đi mà có vợ con em út, còn tôi ở nhà thơ trọi có một mình, thiệt là buồn chứ anh.
Cai Tuần Bưởi không muốn ở chung chạ, nên chở đồ về Bình Phú Tây rồi thì mướn người làm phụ mà cất nhà liền. Trong 10 bữa đã thấy có một căn nhà lá ba gian ở phía sau nhà của Ba Rạng, dây cửa ra ruộng. Ba Rạng muốn kiếm mướn dùm một vài dây ruộng cho anh rể mình làm, ngặt vì hỏi trễ nên ruộng chỗ nào người ta cũng cho mướn rồi hết, nên anh ta mướn không được. Anh ta sợ anh rể mình buồn, mới tính nhính để bớt một dây ruộng của mình làm xưa nay, để lại cho anh rể làm. Cai Tuần Bưởi không muốn em út vì mình mà phải thiệt hại trong sự làm ăn, nên anh ta cũng không chịu. Nói rằng như lỡ mùa rồi, thì đi đâu làm mướn đỡ một năm, chờ mùa tới rồi sẽ tính. Cai Tuần Bưởi dọn dẹp nhà cửa cho vợ con ở yên rồi mới tuốt vô chợ dòng ông Huê, kiếm chỗ ở, mướn chèo ghe lúa. Ông Ba Thơ là người chuyên nghề mua lúa xay ra gạo rồi chở lên chợ lớn mà bán. Nhà ông có hai ghe cui để chở lúa gạo, vì Cai Tuần Bưởi đã đi ghe cho lái ở ụ giữa, bởi vậy tài công của Ba Thơ biết mặt, nên anh ta vô xin ở đi ghe, thì người ta mướn liền. Cai Tuần Bưởi đi ghe lãnh tiền từng chuyến, chứ không phải lãnh tháng. Mỗi chuyến chừng 4 bữa, lãnh được 1 đồng 2 cắt, chuyến nào cũng vậy. Thấy ghe về tới lãnh tiền rồi, thì tuốt vô Bình Phú Tây mà thăm nhà và đưa tiền cho vợ. Anh ta đi được 4-5 chuyến rồi. Có một lần nọ, lối giữa tháng 3, ghe gạo lên tới xóm củi mà mới 3 giờ chiều, chủ ghe đi chịu giá xong rồi. Xong, tàu hậu biểu sáng bữa sau sẽ cân gạo. Buổi chiều ấy, bạn ở không, nên ăn cơm rồi Cai Tuần Bưởi mới đi với hai người bạn qua chợ lớn chơi. Qua cầu Chà Và rồi dắt nhau lại coi xe lửa. Từ nhà quê ra chợ, nên thấy cái gì, ông cũng ngó hết thảy, ngó xe kéo, ngó xe mui, ngó chợt gánh hàng, ngó đủ thứ. Coi xe lửa đã rồi, thì ba người mới đi lần lên đường Quảng Tống Cái. Lúc ấy trong Nam chưa có xe hơi nhiều như bây giờ, mà có cái nào thì chỉ chạy Sài Gòn Chợ Lớn, chứ dưới mấy tỉnh không có đường nên không chạy được. Cai Tuần Bưởi với hai người bạn kia thuở nay chưa thấy xe hơi ra làm sao mà cũng chưa nghe ai nói tới vật ấy, nên ba người đi trong đường Quảng Tống Cái thình lình thấy một cái xe hơi đậu giữa lề. Trên có một người trai đương ngồi hút thuốc. Ba người không biết cái xe gì mà hình dáng kỳ cục quá, nên xúm lại đứng chung quanh mà coi, rồi cãi lẫy với nhau. Người thì nói, chừng muốn chạy người ta sẽ bắt kế ngựa vô. Kẻ lại nói, có lẽ người ta chạy bằng máy, chứ có chỗ nào đâu mà bắt ngựa. Ba người trầm trồ cãi cọ với nhau một hồi rồi thì Cai Tuần Bưởi bước lại hỏi người ngồi trên xe rằng. Nè chú, cái xe gì mà kỳ cục vậy hả chú? Làm sao mà nó chạy được? Người ngồi trên xe dây lại ngó trân trân, rồi vừa mở cửa xe hơi leo xuống, vừa nói rằng.
Ủa? Anh hai anh đi đâu trên này vậy nè?
Cai Tuần Bưởi chân hững đứng nhìn người ấy rồi cũng nói.
Ủa Cam, cha chả, mấy năm nay mày làm cái giống gì ở đâu mà mày biệt tâm biệt tích vậy chứ?
Thiệt, người này là ba Cam, em ruột của Cai Tuần Bưởi. Ba Cam mặc đồ tây kaki, đầu đội kết đen, chân đi dài cao su trắng, anh ta lấy cái kết cầm trong tay rồi ngoảnh nghẽn mà đáp.
Hi hi, mấy năm nay tôi ở đây này chứ đâu ông? Tôi cầm bánh xe hơi cho ông thầy kiện Tô Lê ngoài Sài Gòn á. Anh đi đâu lên trên này vậy?
Tao đi ghe gạo.
Ghe gạo của ai?
Của ba thơ trong chợ Dòng á.
Ủa? Anh chèo ghe mướn thì sao? Sao anh không có làm ruộng nữa à?
Bà đừng có hỏi.
Ruộng đâu mà làm. Bà Cai bà giận tao bà lấy ruộng lại. Mà bà còn đuổi không có cho ở trong đất bà nữa. Tao dỡ nhà về trên Bình Phú Tây từ hôm tháng Giêng tới nay.
Ủa, anh về anh ở bên chị hai phải không?
Tao cất nhà ở chỗ nhà thằng Ba Rạng á. Cái chỗ mà ngang ngã ba ra chợ Vinh á hả? Năm nay anh được mấy đứa con vậy anh hai? 5 đứa. Dữ không cha? Hồi tôi trốn đi thì anh mới có 1 đứa với chị hai, đừng có chữa mà. Trời đất ơi, mà bây giờ anh tới 5 đứa lận ông. Còn con Lụ, năm nay chắc nó lớn đại rồi ha. Anh gả nó lấy chồng hay chưa vậy?
Cai Tuần Bưởi nghe hỏi tới câu đó thì ú ớ không biết làm sao mà trả lời, nên nói bướng một tiếng.
Chưa.
Nho nhỏ, rồi dây lại ngó hai người bạn đi theo đó mà nói rằng. Thằng này là em ruột tôi đó mấy ông. Ba Cam thò trong túi móc ra một gói thuốc lá rồi đưa cho mỗi người 1 điếu, và nói rằng,
anh năm nay anh khá không vậy?
Cái dòng gì? Phải khá thì tao đâu có đi ghe đâu mày. Mùa rồi dư được 1 thiên mấy lúa, cái bị dời nhà, dời cửa tốn hao lung quá, còn khá cái giống gì được. Mấy năm nay mày đi vậy mà có kiếm vợ con gì được hay chưa? Chưa ông ơi. Tôi không có thèm cưới vợ đâu. Có vợ có con cực thấy mồ. Ở một mình làm, có nhiều thì mình ăn nhiều, có ít thì mình ăn ít, rồi sướng cái thân. Sao mày lọt lên trên này vậy mày? Tao cứ tưởng mày còn đâu ở dưới Gò Công chứ. Hồi tôi mới đi thì tôi có xuống Gò Công. Tôi ở được chừng 1 tháng rồi tôi lại tuốt lên Chợ Lớn. Ban đầu tôi ở vô giữ ngựa. Sau đó tôi nghe ông thầy kiện là ông chủ của tôi làm bây giờ đó, ổng nuôi ngựa đua, ổng cần dùng mướn 1 đứa để mà săn sóc ngựa đó mà. Tôi xin ở với ổng, hồi năm ngoái ổng muốn sắm xe hơi, ổng cho tôi xuống hãng, học cầm bánh. Tôi học có 3 tháng, thì thuộc, ổng mới mua xe, đặng tôi chở ông đi đó. Ô té ra cái xe này, người ta kêu là xe hơi đó hả mày?
Xe hơi đó ông.
Bất nhân dữ không? Không có ngựa, không có gì hết, sao mà nó chạy được ha?
Có máy đó chứ ông. Nè, cái đầu máy đó này nè. Ba Cam vừa nói, vừa dở capo lên, đặng bài dàn máy ra cho anh mình xem. Cai Tuần Bưởi ngoắt hai người kia lại, và nói rằng.
Đó đó, mấy ông thấy chưa? Hồi nãy tôi nói có cái máy mà hai người cứ cãi nhau hoài.
Ủa, mà ta thấy cũng kỳ chứ,
cái máy nó ở phía sau nó đẩy cái xe chạy mới phải, chứ tại sao mà nó ở đằng trước, rồi làm sao ha?
Bà Cam cười mà nói,
ôi trời ơi ông ơi, để đâu mà lại không được.
Ăn thua là tại cái ạp La Cam với cái Deep Bronson, làm cho rút mấy cái bánh phải lăn chứ đâu phải đẩy đâu ông nội.
Đâu đâu, mày cắt nghĩa cho tao nghe thử coi.
Đây nè, anh không có thông thạo máy móc. Nếu mà tôi nói thì tôi thiệt anh cũng không hiểu làm sao nữa.
Thôi, mày cứ nói đại tao nghe thử coi.
Đây nè ha. Thế mình quay một cái thì điển khí trong cái magneto nó xẹt qua cái buri, dầu xăng bên này nó phà qua, gặp điển khí nó nổ, làm cho bốn bít tông ở trong phải trồi lên sụt xuống. Thế mình đạp ga cho xăng qua nhiều thì xe nó chạy mau, còn mình thôi đạp thì tắt máy. Anh hiểu chưa?
Hiểu.
Mà có điều ta không biết là tại làm sao cái máy ở phía trước mà lại cái xe chạy được ha.
Trời ơi thôi ông nội, vậy mà, anh nói anh biết chứ, tôi mà có nói hoài á thì thôi, anh có coi chơi cho biết như vậy thôi, chịu máy móc nó khó lắm.
Ông không có hiểu đâu, ông nội. Nè, anh lên đây rồi chừng nào về, nói tôi nghe coi, tôi muốn dắt anh ra ngoài chỗ tôi chơi đó.
Thôi để khi khác đi, tao đi chơi một lát rồi tao xuống ghe tao nghỉ đặng sáng mai tao cắt gạo lên cho sớm á. Cái tối tao lại phải canh ghe với người ta, làm sao mà đi chơi được, hãy mai gạo cất lên rồi thì tụi tao lui ghe liền.
Ba Cam bỏ cái cabo xuống mà gài lại, lúc ấy có người Tây với người khách trú ở trong tiệm đi ra, ba Cam nói,
ông chủ tôi đi ra kìa.
Bưởi với hai người kia lật đật đứng gian ra, ba Cam móc túi lấy hai đồng bạc mà đưa Bưởi và nói rằng,
nè thôi đi về mạnh giỏi nhanh hai, anh lấy vài đồng bạc đem mà mua bánh đem về cho sắp nhỏ đi. Tôi không biết chừng ít ngày nữa tôi xin phép tôi về thăm mà. Anh nói giùm tôi gửi lời thăm chị hai với con Lụ nha anh.
Ông thầy kiện nắm cánh cửa muốn bước lên xe, kế ổng thấy ba Cam nói lăng liếu với Bưởi, thì ổng ngừng lại, rồi ổng ngó, ổng nói tiếng Tây gì đó với ba Cam không biết. Ba Cam cũng nói tiếng Tây với ổng. Rồi ổng ngó Bưởi ổng cười, lên xe mà ngồi với người khách trú. Ba Cam quay vài cái, máy kêu rồ rồ, rồi cái xe rút chạy, bóp kèn inh ỏi. Người đi đường đều vẹt ra hai bên lề tránh. Cai Tuần Bưởi với hai người trân trân ngó sững coi bộ như người trên cung trăng mới rớt xuống. Cai Tuần Bưởi đi chuyến ghe đó về thuật chuyện gặp ba Cam cho vợ nghe. Và khoe mình được thấy chiếc xe hơi là một thứ xe lạ lùng thở nay trong cái tỉnh miệt Nam, chưa có. Thì Tố hỏi,
nè, mình gặp nó mà mình có hỏi thăm coi năm nay nó làm ăn được hay không?
Ha, tôi quên hỏi nữa, gặp nhau mắc nói chuyện này chuyện kia lăn xăng ai mà nhớ cho hết. Mà tôi coi cái bộ giống nó khá lắm mà, nó đi giày nè, bận đồ tay nè, lịch sự tử tế lắm, trời ơi nó nói tiếng Tây cũng sỏi nữa.
Nó biết nói tiếng Tây nữa.
Trời ơi, nó trăm với ông thầy kiện á, trời khoái luôn á. Nó nói bữa nào nó về nó thăm mình, không biết nó nói thật hay nói dốc nữa. Trời ơi, nó tưởng mình còn ở dưới đập ông canh nó về đó rồi, mình biết đâu mà kiếm.
Không không, tôi có nói với nó mà, tôi có chỉ chỗ mình ở. Nó nói nó biết, bây giờ nó hẳn hồi lắm, chứ không có phải như hồi xưa đâu. Nè, để nó về đây rồi mình coi. Nó có hỏi thăm con Lụ nữa, nó hỏi vậy chứ tôi có gả con Lụ lấy chồng hay chưa.
Tôi ngẩn ngơ không biết làm sao mà nói nữa. Con Lụ lúc này đã thiệt mạnh, da mặt ửng đỏ, gò má vung vung chứ không phải mép mép như hồi sinh dậy nữa. Nó nghe anh hai nó nói anh ba nó hỏi thăm nó có chồng hay chưa thì nó buồn tủi phận, nên nó hỏi rằng, mà anh hai có thuật chuyện nhà cho anh ba nghe không?
Không. Gặp nó có một chút mà tao nói giống gì được. Đã vậy lại mắc có hai người bạn đi chơi với tao. Họ đứng một bên đó. Tao làm sao mà nói?
Hồi em còn nhỏ ảnh thương em lắm. Mà nếu ảnh về đây ảnh thấy, trời ơi em có con đây chắc ảnh rầy em chết á.
Anh thấy ảnh có còn hung hăng, ham gây gỗ như hồi trước không anh hai?
Không đâu mày. Tao thấy bây giờ nó tề chỉnh ăn nói êm ả. Mà nó dễ thương lắm mà nha.
Nếu vậy thì bỏ xứ mà đi thì cũng có chỗ hữu ích chứ anh.
ít cái giống gì. Ở dưới này nó ở đợ thì nó lên trển cũng ở đợ vậy thôi. Lấy cái gì mà hữu ích. Nhưng mà ở trển anh sung sướng hơn chứ.
Cái đó thì đúng. Ở trển ta thấy nó sung sướng hơn ở dưới này, mà xét cho kỹ thì... cũng là ở đợ hết thôi.
Con lũ cười rồi bồng con đi dỗ ngủ, không cãi với anh mình nữa.
Mùa mưa đã tới, ruộng nổi nước nên nông phu đã khởi cày rồi, mà lúa gạo còn phát giá. Lái lúa còn xay gạo chở đi bán hoài, nên Cai Tuần Bưởi vẫn còn đi ghe nữa. Một buổi chiều ăn cơm tối, Thị Tố thấy trời thanh bạch mới đem năm đứa con đứa bồng đứa dắt đi ra lộ mà chơi, để mẹ con lụ ở nhà coi nhà. Chị ta đương ngồi giữa mé lộ mà ngó mông thấy một chiếc xe hai bánh ở phía dưới Gò Công chạy lên. Trên xe có một người bận đồ trắng ngồi với thằng đánh xe, chừng xe chạy tới gần, chị coi rõ mới biết người mặc đồ trắng đó là Đồ Tay. Chị ta lật đật đứng dậy kéo sắp nhỏ leo lên lề, lúc ấy xe chạy tới, người ngồi trên xe la lớn rằng:
"Chị Hai! Ngừng lại, ngừng lại, ngừng lại! Nhà mình đâu chị Hai?"
Thị Tố chưng hửng, nhìn lại kỹ càng mới biết người ấy là Ba Cam. Chị ta mừng quýnh vừa muốn kêu tên tộc mà xưng hô như hồi trước, rồi sực nhớ lại chồng mình nói, Ba Cam bây giờ hẳn hồi lắm, lại thấy cách ăn mặc đàng hoàng, nên dở giọng mà la rằng:
"Ủa, chú Ba, trời ơi, nhà tôi nè, chú mới về phải không?"
Ba Cam nhảy xuống xe, chị em mừng rỡ, lăn líu một hồi rồi Ba Cam trả tiền xe, ôm gói đồ mà đi vô nhà. Đi tới cửa Ba Rạng, Thị Tố kêu em ruột mà cho hay, có em chồng mình về. Ba Rạng chạy ra chào mừng, rồi dắt nhau đi hết xuống nhà Cai Tuần Bưởi. Con lũ đương lưu hưu trong nhà nghe tiếng nói trộn rộn trước cửa, lật đật bồng con bước ra, ngó thấy Ba Cam thì mừng hơn, nên la hai tiếng:
"Anh Ba!"
Rồi đứng chần ngần, hai hàng nước mắt nó chảy ròng ròng. Ba Cam thấy lũ bồng con mà tưởng là con của Bưởi, nên không để ý mà hỏi. Anh ta bước vô nhà không thấy Bưởi, bèn hỏi:
"Ủa anh Hai đi đâu vậy?"
Thị Tố đáp ngay: "Ông đi ghe mấy tháng nay có ở nhà đâu."
"Ủa, tháng này mà còn đi ghe hay sao chị? Vậy mà tôi tưởng có anh ở nhà nên tôi mới xin phép về chơi đó chứ."
"Ghe lui hôm kia, mai á, mốt gì đó thì chắc là ảnh về. Chú xin phép về chơi mấy bữa lận."
"Ôi, ông chủ tôi ông đi cấp ông hứng gió. Ông đi bằng tàu, ông để xe ở nhà nên tôi xin phép một tuần lễ đặng về thăm bà con đó mà."
"Cũng được. Nếu mà chú ở chơi lâu thì chắc là cha bày trẻ về kịp đó.
Dữ quá, chú đi 56 năm rồi mới về ha." "6 năm chứ chị?"
"Hồi đó chú đi tôi mới có mình con Sen phải không?"
"Phải, đâu con Sen năm nay ra đây coi, bao lớn? Chị kêu hết mấy cháu nó ra đây cho tôi coi nó thử coi."
Thị Tố liền kêu con Sen, thằng Chà, con Nữ, thằng Mùi ra đứng sắp hàng, còn thằng thân chị ta bồng trên cánh tay. Ba Cam bước lại, vỗ đầu con Sen mà nói:
"Nè nè con Sen đây phải không? Trời ơi năm nay mày trọng hết nói nha."
"Mà hồi tôi trốn á thì nó mới biết đi lẩm đẩm hả chị?"
Anh ta thò tay vô túi móc bạc cắt ra mà phát cho mỗi đứa một cắt. Con Sen, thằng Trà với thằng Mùi cứ xè bàn tay ra mà lấy. Duy con Nữ nó thấy, nó sợ, nên nó đứng nép bên mình mẹ nó. Nó thụt tay lại hoài. Thằng thân cũng sợ người lạ, nên nó ôm chặt lấy mẹ nó mà dây mặt chỗ khác. Ba Cam cười và hỏi:
"Chị có mấy đứa? 5 đứa đây hả? Ủa còn con Lựu bồng con Hai nè?"
Con Lựu cúi mặt xuống, Thị Tố rước mà đáp: "Thì con của nó chứ ai."
"Chứ trời ơi, nó có con rồi hay sao? Vậy mà hôm trước tôi hỏi anh Hai nói nó chưa có chồng."
"Chồng nó là chồng mồng, chồng mộng nhá, chứ chồng gì."
"Ủa sao vậy?" "Ôi trời ơi chú ơi, chuyện dài lắm, để thủng thẳng rồi tôi kể vắn tắt cho chú nghe.
Ở trển về tới dưới này thôi chắc là chú đói bụng rồi à, để tôi nấu cơm cho chú ăn nha." "Thôi thôi đừng chị Hai, tôi ăn rồi, tàu về tới Gò Công á, tôi đói, tôi ghé tiệm cao lầu nít no bụng rồi mới mướn xe về đi. Tôi có mua 2 gói bánh đi nữa nè,
để tôi lấy cho mấy đứa cháu nó ăn.
À, chú ba mấy năm nay chú đi lên trển làm ăn vậy mà có khá không vậy chú?
Ờ, cũng không khá gì đâu chị. Tôi làm thì có tiền nhiều thiệt, mà ở đất Sài Gòn là cái chỗ mình ăn xài, nên mình làm ra bao nhiêu rồi cũng tút lơ tút luốc hết á.
Nghe anh hai chú nói là chú có cái máy xe gì đó mà lạ lùng lắm phải không?
Phải, tôi làm shopper xe hơi.
À, xe hơi. Trời ơi, tôi thở này tôi có chưa thấy cái xe đó nha chú. Chú coi máy rồi chú ăn tiền làm sao?
Chủ tôi cho tôi một tháng 40.
40 gì?
Ờ, 40 đồng bạc chứ 40 gì chị?
Dữ không? Trời ơi, chú làm một tháng bằng ở dưới này tụi tôi làm một năm lận à.
Thì ông thầy kiện ông chủ tôi đó. Ông tử tế lắm chị. Áo quần giày nón gì ông mua cho tôi hết á. Ông hứa đầu năm tay á, ông cho tôi ăn lương lên mỗi tháng 5 đồng. Để tôi xin phép về thăm nhà đây nè. Cái ông cho tôi 20 đồng đó.
Thị tố nghe nói thì trố mắt nhìn la lên rằng. Trời ơi, chú ba sướng quá chừng đi á. Đi ra mà được như vậy thì còn gì hơn nữa. Vậy mà trước đây cha sắp nhỏ nó khinh khi chú chứ.
Ba căm cười mà hỏi dội.
Ổng khinh tôi cái nỗi gì?
Hôm trước ảnh về, ảnh thuật chuyện gặp chú, ảnh nói chú coi xe hơi. À, ăn mặc thì cũng coi tử tế. Con lũ nó mừng, nó nói chú bỏ xứ mà đi thì sung sướng như vậy thì ít hơn là ở nhà. Cha sắp nhỏ nó rầy, nó nói ít gì ở dưới này ở đỡ thì lên trển cũng ở đỡ chứ làm cái gì.
Ôi trời, anh này hơi nào mà nói với ảnh, năm tới cứ lục đục xứ Gò Công mà rồi chê thiên hạ hết thảy, hãy nghe ai nói hơn ảnh thì ảnh ghét, rồi ảnh kiếm chuyện hại người ta. Nếu mà ảnh giỏi, ảnh có tài á thì đến năm nay cũng chưa có chịu bỏ cái đất mà đi nữa.
Thị Tố với ba rạng cười rồi bỏ nói qua chuyện khác. Mắt nói chuyện rộn ràng, trời tối không hay. Con lũ đốt đèn, đem để trên ghế, còn ba Cam đi thay đồ tay ra, bận quần lãnh đen, áo bà ba lụa trắng, nằm nghỉ. Sắp nhỏ đứa thì khóc, đứa thì la om sòm, làm con lũ phải phụ chị dâu dỗ chúng nó ngủ rồi mới êm. Ba Cam nằm chơi với ba Rạng trên ván, chừng thấy Thị Tố rảnh rồi bước ra ăn trầu, anh ta mới hỏi.
Nè, hồi chiều chị nói chuyện chồng con lũ sao đó?
Đâu? Chị nói đàng hoàng lại cho tôi nghe thử coi chị hai. Con lũ sao đó?